Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Như Anh đến với 10 phút Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thông tin đầu tiên đang được mọi người quan tâm hiện nay về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận ở nước ta. Theo báo điện tử VTV, sau khi phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đã cử 6 đoàn công tác kiểm tra giám sát phòng bệnh. Và chiều hôm qua, đoàn công tác số 1 đã tiến hành kiểm tra hoạt động giám sát kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và tại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân.
Khu vực kiểm dịch y tế có hệ thống giám sát, thân nhiệt cũng như các khuyến cáo về những triệu chứng nghi ngờ của bệnh đậu mùa khỉ. Khi hành khách có những biểu hiện nghi ngờ thì ngay lập tức được cách ly tạm thời tại khu vực này để chờ triển khai những giải pháp tiếp theo. Việc triển khai giám sát chủ động này chính là một trong những biện pháp mà Việt Nam ứng phó trước tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ. Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại điểm kiểm dịch y tế từ lúc đón khách nhập cảnh, khu vực cách ly và khả năng xử lý tình huống khi có ca nghi ngờ mắc bệnh.
Trước vấn đề dư luận quan tâm là việc tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ, khi một số nước trên thế giới đã cho phép lưu hành loại vaccine phòng ngừa này. Một số chuyên gia dịch tễ cho biết loại vaccine này không được khuyến cáo tiêm rộng rãi mà chỉ ở nhóm đối tượng có nguy cơ. Trong hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người do Bộ Y tế ban hành cũng nêu rõ việc sử dụng vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao. VOV Online thông tin thêm.
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, những người được tiêm vaccine đậu mùa sẽ được bảo vệ ít nhất là 85% với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo bà Escalan, quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, đó là WHO không khuyến cáo sử dụng vaccine đậu mùa tiêm đại trà cho người dân. Hiện tại thì căn cứ trên sự rủi ro, lợi ích cũng như cộng thêm virus đậu mùa khỉ không dễ lây lan, bệnh có thể tự khỏi, cho nên chúng ta không cần tiêm chủng đại trà vào thời điểm này. Còn đối với Việt Nam, biện pháp quan trọng trước mắt đó là cần phải kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu và cơ sở điều trị nhằm phát hiện sớm các ca lây nhiễm, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.
Thêm một thông tin từ báo điện tử VOV. Trong những ngày gần đây, chuyện lạm thu ở trường học lại được dư luận đặc biệt quan tâm. Câu chuyện này không mới, đến hẹn lại lên, nhưng thực tế vẫn chưa tìm ra được giải pháp hiệu quả. Cuối cùng vẫn là việc không ít phụ huynh ấm ức khi vẫn phải tự nguyện đóng góp đầy đủ các khoản mà hội phụ huynh đã liệt kê. Cũng vì chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu cho nên ngày càng các khoản được liệt kê càng nhiều, đến nỗi nhiều phụ huynh đã không thể im lặng dù tâm niệm rằng sự yên ổn của con ở trường, ở lớp vẫn là ưu tiên số 1.
Thực tế, những chuyện như thế này không phải là lạ và mới đối với đa số phụ huynh có con đang đi học, nhưng nó lại là câu chuyện khá tế nhị, không phải ai cũng dám lên tiếng. Vì điều duy nhất đó là ngại, họ sợ ảnh hưởng trực tiếp đến con em của mình. Những ai có con đi học đều đã tham dự nhiều cuộc họp phụ huynh vào đầu năm và cũng ngầm hiểu rằng phần lớn các buổi họp là để thống nhất cao các khoản thu tự nguyện. Với mỗi cha mẹ học sinh, khi tham dự các cuộc họp phụ huynh đều mong muốn là biết tình hình con em học tập cũng như tu dưỡng đạo đức ở trường như thế nào, từ đó phối hợp cùng với thầy cô và nhà trường để tìm các giải pháp giáo dục hiệu quả hơn. Nhưng thực tế, các cuộc họp phụ huynh hiện nay thường chỉ gồm những thông báo ở tầm vĩ mô của cô giáo về thành tích của trường lớp và thông báo các khoản phải thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ít khi phụ huynh được trao đổi riêng và trực tiếp với cô giáo về những trường hợp cá biệt hay là đặc biệt để có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, qua đó để có thể uốn nắn hay là bồi dưỡng kịp thời. Sau phần giới thiệu về thành tích trường lớp của giáo viên chủ nhiệm, phần lớn thời gian sẽ dành cho hội phụ huynh làm việc. Khi đó, giáo viên ra khỏi lớp, chuyện tiền nong được tế nhị.
Thông thường thì hội phụ huynh của lớp đúng nghĩa phải là đại diện, là tiếng nói của tất cả phụ huynh trong lớp. Nhưng thực tế thì ngược lại, gần như chỉ nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người trong hội có giao tiếp với nhau, còn lại gần như không ai biết ai, bố mẹ của học sinh nào. Hơn thế, phát ngôn của hội dù rằng dưới hình thức vận động kêu gọi tự nguyện, nhưng gần như là mệnh lệnh mà hầu hết các phụ huynh khác phải thực hiện. Có rất nhiều người trong buổi họp không đồng tình, thậm chí là ấm ức với các khoản mà hội đã liệt kê, nhưng lại không dám lên tiếng bởi sợ rằng sẽ lạc lõng giữa đa số những người đồng tình. Mà hơn hết, họ tặc lưỡi đồng ý, Từ Trấn An chịu vất vả một chút, cốt sao còn không phải là người ngoài hành tinh trong lớp học. Và thường trước mỗi buổi họp thì hội phụ huynh của lớp đều đã họp với ban phụ huynh của trường để thống nhất tế nhị bằng miệng, các đầu mục phải đóng góp. Vậy nên mới có chuyện khi phụ huynh tố cáo hay là bức xúc thì nhà trường đàng hoàng trả lời rằng trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, nhà trường không niêm yết giá cụ thể mà tùy vào đóng góp của phụ huynh.
Vẫn biết muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Hầu hết các phụ huynh đều mong muốn được bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với thầy cô, nhà trường. Những dịp 20 tháng 11 hay là ngày Tết, việc đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa, tặng quà để bày tỏ tấm lòng là việc nên làm. Nhưng hội phụ huynh không vì bày tỏ sự tri ân một cách quá đà mà liệt kê ra rất nhiều khoản thu kèm theo lên đến cả 100 triệu tiền quỹ lớp. Mỗi học sinh đóng tiền triệu cho những khoản thu không cần thiết, thậm chí vi phạm quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Số tiền đó với những gia đình khá giả có điều kiện thì đúng là không thấm vào đâu, nhưng với phần lớn gia đình mà phụ huynh là công nhân, người lao động thì lại đang thấm đẫm mồ hôi nước mắt của họ. Còn với những gia đình nông dân, đó còn là nồi cơm của họ trong cả một năm trời, thậm chí là nhiều năm. Vậy nên những người được cha mẹ học sinh tin tưởng bầu làm đại diện cho họ cần có sự cảm thông, chia sẻ để thực sự là cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường. Khi có sự thấu cảm thì chắc chắn sự gắn kết giữa các phụ huynh nhà trường và hoạt động của hội phụ huynh cũng sẽ ý nghĩa và hiệu quả hơn rất nhiều.
Quý thính giả thân mến, mong người trẻ giữ gìn tiếng Việt, bài viết đăng trên báo Nhân dân điện tử hôm nay chia sẻ. Có mặt tại buổi nói chuyện về hành trình phi thường của tiếng Việt với các diễn giả tâm huyết do Hội Quán Các Bà Mẹ vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ không giấu được sự xúc động. Các thế hệ cùng ngồi lại với nhau để nói về cái đẹp, cái hay của tiếng Việt và cách gìn giữ ngôn ngữ dân tộc trong thời hiện đại.
Theo nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Phan Nhật Chiêu, tiếng Việt đã vượt qua bao sóng gió để được như ngày hôm nay. Thế nhưng một thực tế đáng buồn đang tồn tại, đó là nhiều người Việt khi đi nước ngoài, thậm chí là không ít người Việt ở Việt Nam lại muốn quên đi tiếng Việt. Trong cuốn sách Thư Ngõ gửi bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình, tiến sĩ Vĩnh Đào nhắn nhủ: ai cũng có thể tiếp nhận các giá trị của một nền văn hóa mới, nhưng phải tôn trọng di sản văn hóa của tổ tiên có sẵn ở mỗi người. Không ai có thể từ bỏ nguồn gốc của mình dù đang sống ở đâu. Với tiếng Việt cũng thế, phải hiểu về nó thì mới biết cách nâng niu, giữ gìn, thay vì thờ ơ không coi trọng. Ông mong người trẻ sẽ bỏ nhiều thời gian để tìm tòi học hỏi, để thấy rằng tiếng Việt phát triển đến ngày nay là cả một hành trình rất đáng trân trọng.
Còn tiến sĩ Bùi Trân Phượng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen thì cho rằng việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, tiếng Việt có được như ngày nay là cả một quá trình hoàn thiện thông qua việc tiếp thu có chọn lọc nhiều cái mới. Không phải cái mới nào cũng xấu cũng cần loại bỏ. Do đó, trên hành trình giữ gìn và phát triển tiếng Việt thì người trẻ ngày nay rất cần sự khoan dung cũng như những hướng dẫn tận tình từ thế hệ đi trước để hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đủ về cái hay, cái đẹp của tiếng Việt. Muốn yêu thì phải biết, phải hiểu. Người trẻ cần có môi trường học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về tiếng mẹ đẻ từ gốc để có cái nhìn toàn diện. Nếu không thì họ sẽ thấy xa lạ, khó hiểu và dần dần ngó lơ. Thưa quý thính giả, những ngày gần đây nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển tạm nghỉ hết xăng, dừng bán hàng để sửa chữa. Chủ yếu là tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Bình Phước. Một số cửa hàng dừng là do hết hàng hay do giấy phép kinh doanh ít hạn, nhưng cũng có không ít cửa hàng tìm mọi lý do để đóng cửa.
Chủ một số cửa hàng xăng dầu trong số đó chia sẻ rằng họ phải nhập xăng dầu từ các doanh nghiệp đầu mối với giá cao, trong khi mức chiết khấu lại đang rất thấp, thậm chí bằng không, nhưng chi phí vận hành như là điện nước, nhân công, mặt bằng không giảm. Nếu bán xăng dầu theo mức giá trần nhà nước quy định thì sẽ không có lãi, thậm chí còn thua lỗ nên họ treo biển ngừng bán hàng. Theo ghi nhận, đã có hàng chục doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại khu vực Tây Nam Bộ xin tạm ngừng kinh doanh cho đến hết năm nay. Đây là điều rất bất thường vì Việt Nam đã tự chủ được hơn 2/3 nhu cầu xăng dầu, còn giá xăng dầu trên thế giới đến trước ngày 5 tháng 10 thì còn giảm xuống. Trao đổi với phóng viên của VTV, đại diện Bộ Công Thương khẳng định có tình trạng đó là một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, ngưng bán hàng, đồng thời cho biết các cơ quan quản lý nhà nước đã có phương án điều hành giá xăng dầu phản ánh đúng, đủ chi phí, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có thông tin công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cần Giờ, doanh nghiệp phân phối xăng dầu lớn nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có thể phải ngừng kinh doanh vì không còn nguồn hàng để duy trì hệ thống bán lẻ. Sáng hôm qua, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp đột xuất với doanh nghiệp xăng dầu. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có việc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thiếu hàng xin nghỉ bán, chỉ thông báo khó khăn để tìm nguồn hàng.
Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cần Giờ hiện vẫn hoạt động bình thường để thực hiện nhiệm vụ cung cấp xăng dầu cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo thông báo gửi về Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thì doanh nghiệp cho biết do chỉ là thương nhân phân phối cho nên không thể nhập khẩu xăng dầu mà phải thông qua các công ty đầu mối để lấy hàng và cung cấp cho hệ thống bán lẻ của mình. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đánh giá có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu thiếu hàng cục bộ, ngừng bán trong ngày hoặc một vài giờ do khó khăn trong khâu nhập hàng. Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng đều bổ sung đầy đủ xăng dầu trong ngày. Sở sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát và nắm tình hình, xu hướng của thị trường, đồng thời tăng cường giám sát việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn, nhất là trước chu kỳ điều chỉnh giá.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.